Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Những con chó khác từ chỗ phục kích xông ra, đàng hoàng, không chút vội vã. Tha thằng bé đi trước như sự sợ hãi đến mụ người của các cô bảo mẫu. Tiết mục nổi tiếng Tê giác một sừng của đài truyền hình thành phố đưa hàng loạt tin về sự kiện kinh khủng này. Cuối cùng đưa đến kết luận kỳ diệu về những phần tử của xã hội đen đã hóa trang thành đàn chó. Khi ấy, Kim Đồng đang trong cảnh ăn sung mặc sướng, coi chuyện này như gió thoảng ngoài tai, không hề để ý, mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Nhưng mà bây giờ thì không thể không nghĩ. Do tháng vệ sinh sạch đẹp của thành phố, các đống rác đã bị thu dọn hầu hết. Đàn chó đang lâm vào tình trạng đói dã hỏng. Đội diệt chó của thành phố được trang bị tiểu liên cực nhanh, máy ngắm bằng tia laser. Lũ chó ban ngày ẩn nấp dưới các khe rãnh, cống ngầm, không dám ló đầu lên. Đợi cho đến khi quá nửa đêm, chúng mới mò lên để kiếm ăn. Chúng đã ăn sạch lớp da bọc ghế sofa của cửa hiệu. Mình trần thân trụi như Kim Đồng quả thật đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Kim Đồng nhìn con chó ngao giống Tây Tạng, đầu tròn xoay, mắt thao láo, toàn thân lông dựng đứng. Lại nhớ đến hồi đại cách mạng văn hóa, nhà tuyên truyền thiên tài Tê Giác một sừng từng đưa tin. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chó ngao giống Tây Tạng chính là tên tội phạm tạng ao, đội lốt chó. Kim Đồng nhìn kỹ con chó ngao, thấy hình như là người đội lốt chó. Anh vái lia lịa.
Thưa đại ca tạng ao, tôi với đại ca không thù không oán. Tôi là con người thật thà, chỉ mỗi tội là thích nhìn vú đàn bà. Quả thật tôi không dám làm điều gì xấu. Xin đại ca tha thứ cho tôi.
Lúc này, con chó ngao Tây Tạng mà bàn chân to bằng nắm đấm, nặng nề bước tới. Nó nhếch môi trên đầy lông lá để lộ hàm răng trắng nhợt, tiếng gừ gừ cổ họng thoát ra như tiếng sấm. Sau lưng nó, hai con sói như cặp song sinh đi hộ vệ hai bên, một trái một phải, khuôn mặt dài, ánh mắt thâm hiểm. Sau lưng chúng là một lũ bát nháo, một con không to hơn con mèo là mấy, tai nhọn, đuôi trụi lông sủa anh ách, tiếng sủa giòn tan nhưng mà chối tai. Vì trong đó không còn nét ngây thơ mà đầy vẻ ngạo mạn của kẻ cáo mượn oai hùm. Con chó ngao tạng quật đuôi hộc lên hai tiếng khiến người ta phải khiếp đảm. Đây là một bầy thú dữ, trông đáng sợ gấp 10 lần kẻ ác. Tê giác một sừng, đúng là nói bậy. Trong tình huống này, mà Kim Đồng vẫn không quên tê giác một sừng, từng lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng để mà đơm bặt nói láo. Đàn chó sắp sửa tấn công, những đám lông trên lưng chúng dựng đứng lên. Kim Đồng cú nhặt hai hòn đá màu đen cầm tay, lùi đi từng bước. Anh định bỏ chạy, nhưng rồi chợt nhớ tới lời dạy của Hàn Chim. Khi gặp thú dữ, điều tối kỵ là sợ hãi bỏ chạy. Con người hai chân dù sao cũng không thể chạy thoát bọn súc sinh bốn chân. Kim Đầm chỉ còn mỗi một cách là nhìn thẳng vào mắt nó. Hàn Chim từng kể lại rằng anh và con gấu đen mắt đấu mắt cho đến khi con thú cụp mắt xuống như cô thiếu nữ cả thẹn. Trời ơi, mình không dám nhìn vào đôi mắt quân súc sinh này. Chúng không phải là mắt mà là hai đốm lửa lân tinh. Nhìn vào đó, Kim Đồng thấy hai chân tự nhiên nhũn ra, run lẩy bẩy. Kim Đồng không dám đứng yên một chỗ, vì xương sống tan ra như tảng băng dưới ánh mặt trời. Kẽ mông và phía dưới bẹn dính nhơm nhớp, chính là xương sống đã tan thành nước. Kim Đồng vừa lùi lại, vừa mong có một điểm tựa, một bức tường hay là một gốc cây. Đàn chó cứ lừ lừ tiến lên. Chúng thừa hiểu rằng cái thằng cha tồng ngồng trước mặt đã sắp sửa tan rã về tinh thần và rệu rã về thể chất. Nhưng bước chân thụt lùi của Kim Đồng không còn linh hoạt nữa. chân anh đã lầy bầy như lò xo. Người anh đã bắt đầu chao đảo, hòn đá trong tay đang ẩm ướt mồ hôi. Chất thải trong người anh đã đổ xô ra. Cứ lùi đi, lùi nữa đi, đến nỗi tam cấp kia là ngươi sẽ ngã đổ chừng, và bọn ta sẽ sơi tái nhà ngươi. Kim Đồng mắt đã nảy đom đóm. Anh cảm thấy mình sắp được giải thoát hoàn toàn. Không ngờ Kim Đồng lại rơi vào kết cục bi thảm, vùi xác trong bụng chó. Kim Đồng buồn rầu nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bầu vú độc nhất áp đảo tất thảy đàn ông mà không bị bất cứ người đàn ông nào ấn lát được của mụ Kim. Ngoài ra, Kim Đồng chẳng nghĩ gì khác. Sau khi ngồi xuống tam cấp, Kim Đồng chỉ mong lũ chó thanh toán cho anh sao cho gọn gẽ, không nên bỏ lại một cẳng hoặc để lại một vết tích gì, ngay cả dấu máu. Hãy để cho Kim Đồng biến mất một cách bí ẩn. Lúc này, bỗng một con dê đực chạy tới, trở thành kẻ thế mạng cho Kim Đồng. Con dê sổng chuồng từ một lò mổ thịt, béo mũm mĩm, lông mượt như tơ. Thịt nó chắc chắn là ngon hơn thịt của Kim Đồng. Có cá tươi, ai lại ăn cá ươn? Có gà mái tơ, sao lại phải ăn gà mái già? Người hay là chó cũng đều nghĩ vậy cả thôi. Trông thấy con bê, lũ chó liền bỏ rơi Kim Đồng. Kim Đồng trông thấy con bê, mắt trợn ngược loay hoay giữa bầy chó. Con chó tạng chồm lên, ngoạm vào cổ con bê. Nó giống lên một tiếng rồi ngã vật ra. Hai con sói chồm lên, chỉ vài miếng đã xé rách bụng con bê. Bầy chó ùa tới, gần như đội con bê lên. Trong nháy mắt, nó đã bị xé làm trăm ngàn mảnh. Lúc này, có mấy người rón rén chui ra từ lò mổ tối như hũ nút, đếm từng tờ giấy bạc bẩn thỉu dính đầy dầu mỡ. Kim Đồng biết đó là những tên trộm cắp, chuyên bắt trộm bò của nông dân rồi bán rẻ cho các lò mổ ngoài thành phố. Nông dân căm thù chúng đến tận xương tủy, tóm được là họ xèo mũi chúng để trừng phạt, nhưng không sao tóm cổ hết bọn chúng được. Hơn nữa, năm ngoái, chương trình Tê Giác Một Sừng còn đưa một tin làm chấn động cả thành phố. Đó là, có một tên trộm bò, sau khi bị xẻo mũi, hắn đã kiện hai người nông dân xẻo mũi hắn. Kết quả là, hắn bị xử 3 năm tù giam, còn hai người nông dân kia cũng bị xử 3 năm tù giam. Cái lối xử bất kể ất giáp một bên, đánh 30 trượng ấy, khiến nông dân nguyền rủa không tiếc lời. Có mấy ông bạo gan lôi kéo được mấy chục người mất trộm bò biểu tình ngồi trước cửa tòa án. Một ngày một đêm, không ai ngó ngàng đến. Trưởng đoàn biểu tình Vương Thái Đại dùng búa đanh đập nát tấm biển của tòa án rồi châm lửa đốt. Lý Thành Long, vốn lỗ mãng, xông vào gian chính của tòa án, dùng gạch đập vỡ chiếc gương cao 3 mét, dài 6 mét. Kết quả là Vương Thái Đại và Lý Thành Long bị xích tay tại chỗ. Một tháng sau, mỗi người bị xử 6 năm khổ sai. Trong đám ăn trộm bò đang đếm tiền, có hai tên bị mất mũi. Tên nào đã bị xẻo mũi thì cực kỳ hung hãn. Ban ngày ban mặt mà chúng dám vác dao lớn xông vào nhà người ta để bắt bò đem đi. Ai dám cản đường thì tên trộm sẽ quát.
Lại đây, ông thần tàn ma dại. Sống cũng như chết, giết một thằng thì hòa vốn, giết hai thằng là có lãi.
Trong đám ăn trộm bò đang đếm tiền, có hai tên bị mất mũi, cực kỳ hung hãn. Trời ơi, còn ai dám xông lên nữa? Bọn trộm bò, đứa nào cũng võ vẽ răm ba miếng, tay khỏe, dao sắc. Những thanh mã tấu mà chúng sử dụng đều do ông thợ rèn nổi tiếng cuối đời Thanh làm ra. Nước thép tốt, vật mềm vật rắn đều đi phăng, bổ một nhát có thể đứt đôi con bò, phạc ngang có thể đứt đôi thân cây du to bằng miệng bát. Một con bò bằng hai mẫu bông bị sâu phá sạch, bằng một tấn phân đạm mua phải hàng dởm của hợp tác xã Cung Tiêu, bằng một ông trưởng trấn vơ vét của dân, đi báo mất trộm ư? Trời ạ! Nhất thiết không nên. Không báo thì chỉ mất một con bò, mà đi báo thì cầm bằng mất hai con. những đội viên đội liên phòng của công an trấn. Những hai cún, ba cún ấy đều là con cái nhà lành cướp của giết người rồi đầu thú. Ngày ngày ôm cây đợi thỏ, cùng một ruột với bọn trộm bò, ăn chia với bọn chúng. Kim Đồng cứ đi báo mà xem. Hay quá! Mỡ đến miệng mèo đây rồi, thằng nào thằng nấy nhấp nháy đôi mắt, giọng ngọt như miến lùi. Ông ơi, mất bò hả ông? Cái bọn cụt mũi ấy không biết xấu hổ, đúng là quân lưu manh, đồ đê tiện, đồ sâu bọ, kháng thuốc, quân trộm bò lọt lưới. Ông ơi, ông xem đây, cả tiểu đội chúng cháu về việc chung mà chạy như cờ lông công. Đứa nào đứa ấy gầy như que củi, còn hơi sức đâu mà bắt trộm. Ta hãy vào quán để kiếm cái gì mà ăn đi, ăn no rồi mới đủ sức phá án cho ông. Nào thì đi, trước mặt là quán năm sao, mùi tái lăn thơm phức theo gió đưa tới. Ăn, đâu phải chỉ ăn mà thôi, ít nhất phải 10 can bia. Đụng đến bia là 8 tệ 8 hào một can. Lại còn nữa cái gì? Nữa thì phát điên lên mất. Lại còn hồ sơ phí, trinh sát phí, bổ trợ phí, phí đi xa, bồi dưỡng ngoài trời. Anh phải bỏ tiền ra. Lôi thôi xin các anh, tôi không cần con bò ấy nữa. Không được, đường đường là cơ quan công an mà để cho ông giỡn mặt sao? Không thưa cũng được, nhưng hãy nộp 1.000 tệ tiền rút đơn khiếu tố. Vậy nên anh mất bò, chứ mất vợ mất con thì cũng đừng đi báo quan. Nhất thiết không được báo, cái gọi là cục công an bây giờ rõ thật là... Cứ nhắc đến họ là dân lại dựng tóc gáy. Đầu óc Kim Đầm tối tinh tối mù. Chuyện nhỏ, chuyện to, trăm thứ cả rằng quấn quýt như mớ bỏng bong. Trông thấy tên trộm cụt mũi, Kim Đầm định bỏ chạy. Không dè, anh lại sa vào vũng lầy của những liên tưởng trên đây. May mà, một tên trong bọn họ khua khua con dao hai châu trước mặt anh. Giọng ồm ồm.
Này! Mày trông thấy những gì hả?
Kim Đồng nói. Thưa ông, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi bị thông manh, mắt mở mà chẳng nhìn thấy gì cả. Tên trộm nói tiếp.
Cút đi cho rảnh, cái thằng ăn mày.
Kim Đồng vội vã chạy đi chỗ khác. Anh không dám đi vào ngõ tối. Trời ơi, nếu chẳng may lại bị đàn chó chiếu tướng, thì chắc là không có con bê nào để thay thế mình nữa. Thôi thì phải đi ra chỗ sáng đi. Họa tày trời, nếu mà không chết thì là có phúc. Kim Đồng đi ra chỗ nhộn nhịp, kiếm bộ quần áo che thân. Nếu đã hết cách thì về nhà với mẹ, đi theo mẹ để thu gom phế liệu. Dù sao thì mình đã hơn 40 tuổi rồi. Mấy năm nay, bám mụ Kim và cảnh Liên Liên hưởng đủ vinh hoa phú quý rồi. Có chết cũng không cần phải ân hận nữa. Quảng trường trung tâm thành phố là nơi sáng sủa nhất. Chính giữa là rạp chiếu bóng. Hai bên là nhà bảo tàng và thư viện. Tất cả đều có thềm nhà cao, tường ốp kính xanh chọc thẳng lên trời. Những ngọn đèn điện lớn quay thành vòng tròn. Trời ơi, không có ai ở đây mà khâu vá đèn nhiều như vậy để làm gì? Lãng phí bao nhiêu là điện. Trước cửa rạp chiếu bóng có dán một tờ quảng cáo phim. Bắp vế phụ nữ to bằng thùng chứa nước ẩn hiện sau lần vải mỏng. Nòng súng to bằng bắp tay phun lửa. Máu đổ vung vãi, vàng bạc châu báu, da thịt phụ nữ, những bộ ngực trần. Lông mi phụ nữ to và cứng hơn cả lồng bàn chải đánh giày. Ngày tháng Kim Đầm từng cùng với cảnh Liên Liên ngồi xe du lịch đi qua đây, không hề cảm thấy chúng to đến thế. Chỉ vào lúc này, cái anh chàng công tử Tuyết nhà thượng quan năm xưa này đang bị tâm thần bất định, đi bộ qua đây trong làn gió rét căm căm mới cảm thấy cái mông mênh của quảng trường. Quảng trường được lát bằng những viên gạch xi măng tám cạnh, khoảng cách bước chân là 3 viên, thì chân trước cảm thấy vất vả, nếu là chân trái, cảm thấy nhẹ nhàng, nếu chân trước là chân phải. Kim Đồng cảm thấy chân mình đau đến mức không thể chịu nổi. Anh giơ bàn chân lên xem, thì thấy chân mình có hơn 10 chỗ bỏng tím bầm máu, có chỗ đã vỡ, nước vàng đang rỉ ra. Đau nhói tận óc là từ những chỗ vỡ đó. Trên quảng trường có mấy bãi phân, Kim Đồng giật mình tưởng là phân chó. Các viên xi măng đều vẽ chân dung một phụ nữ bằng bột màu. Thoạt nhìn hơi quen, nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy xa lạ. Một cơn gió ào tới, những chiếc túi ni lông trắng quay cuồng trên không. Nghiến răng chịu đau, Kim Đồng chạy tới chộp được một chiếc rồi lại chạy tiếp đuổi theo những chiếc khác. Kim Đồng cứ cả nhắc như vậy, chạy đến rìa quảng trường. Chiếc túi ni lông mắc trên một cành cây, Kim Đồng ngồi bệt xuống đất, mặc cho cái giá lạnh xuyên thẳng vào hậu môn. Anh lấy túi ni lông bọc bàn chân mình. Lúc này Kim Đồng phát hiện còn nhiều túi ni lông mắc trên cây. Kim Đồng mừng quá, gỡ hết xuống rồi bọc hết vào hai chân, khiến chúng xù ra chẳng khác gì đôi chân gấu. Khi đứng lên, Kim Đồng cảm thấy bàn chân êm ái, rất dễ chịu, chỗ đau đã giảm hẳn. Kim Đồng mừng đến ứa nước mắt. Mỗi khi nhấc bước, phát ra tiếng ni lông sột soạt, lan đi rất xa. Khu phía Bắc vọng lại tiếng thình thịch của búa máy. Khu này đã được đổi tên là khu Hoa Quế. Vào giờ phút này, mọi người đang ngủ say. Chỉ còn ở phía Đông Nam, ngôi nhà cao tầng Quế Hoa, đại lầu mới được xây dựng là cửa sổ có ánh đèn, trông như tòa nhà trên không. Ngoài ra, những nơi khác, đèn đóm đã tắt hết. Kim Đồng đi dọc theo đường lớn về phía đông. Anh quyết định trở về với mẹ dưới chân tháp. Ai nói gì thì nói, cũng không đi đâu nữa. Ừ thì bị thịt, ừ thì vô dụng. Ở với mẹ thì không được ăn trứng đà điểu, không được tắm hơi. Nhưng không bao giờ phải rơi vào cái cảnh khốn quẫn lang thang trên đường phố như thế này. Hai bên đường cửa hiệu san sát. Trong hoàn cảnh khốn quẫn như thế này, tốt nhất là Kim Đồng không nên nhìn thấy cái tủ kính. Trong tủ kính có 6 mannequin, 3 nam, 2 nữ, quần áo dệt bằng dáng chiều. Hai người con gái như được tạng bằng ngà voi, tóc vàng hoặc tóc đen. Vầng trán mịn màng đầy trí tuệ, sống mũi cao, hàng lông mi cong vắt, cặp mắt tình tứ, đôi môi hồng ấm áp. Kim Đồng ngắm mãi và cảm thấy mannequin như một người bằng xương bằng thịt, mùi vị ngọt ngào của những bầu vú thấm qua lần kính, khiến Kim Đồng cảm thấy ấm lòng. Khi chạm trán vào mặt kính lạnh giá, Kim Đồng mới bừng tỉnh. Anh sợ mình nổi cơn điên sẽ không kìm được nên vội vàng bỏ đi. Kim Đồng chạy một vòng, không hiểu sao lại quay về chỗ cũ. Kim Đồng dang rộng hai tay, ngửa mặt lên, những vì sao nhấp nháy van vỉ.
Xin Đức Chúa Trời cho con được sờ chúng, ở cả đời con không cầu xin điều gì khác.
Kim Đồng nhào vào đám mannequin. Trong một thoáng, Kim Đồng cảm thấy tiếng kính vỡ. Tay anh chưa với tới ngực chúng thì chúng đã đổ nghiêng đổ ngửa. Rồi tay Kim Đồng cũng chạm vào một bầu vú, một cảm giác gai lạnh xâm chiếm cơ thể anh. Trời ơi, không có núm vú. Và lúc này đây, một chất lỏng nóng hổi chảy đầy hốc mắt rồi tràn xuống miệng Kim Đồng. Không còn có nỗi tuyệt vọng nào lớn hơn như thế này nữa. Vào cuối những năm 80 thế kỷ 20, Sở Bảo tàng trực thuộc của Cục Văn hóa thành phố Đại Lan định biến khu đất có ngọn tháp thành khu vui chơi giải trí. Giám đốc Sở Bảo tàng điều một máy ủi đất màu đỏ và hơn một chục người làm thuê theo hợp đồng của đội bảo an cùng với cây gậy gộc, còn đem theo công chứng viên để xác nhận quyền sử dụng đất đai. Phóng viên đài truyền hình thành phố, phóng viên nhật báo thành phố rầm rầm rộ rộ bao vây ngôi nhà dưới chân tháp. Giám đốc Sở Bảo tàng đọc trước mặt mẹ con Kim Đồng bản quyết định của tòa án thành phố.
Qua điều tra làm rõ, ngôi nhà dưới chân tháp vốn là tài sản chung của vùng Đông Bắc Cao Mật, không thuộc quyền sở hữu của Lỗ Thị và con trai là Thượng Quan Kim Đồng. Ngôi nhà cũ của Lỗ Thị đã được trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Người nhận tiền là Hàn Vẹt. Mẹ con Lỗ Thị chiếm cứ ngôi nhà chân tháp là hành vi phạm pháp, hạn trong 6 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm đọc thông báo này. Lỗ Thị phải dọn đi nơi khác. Nếu chậm trễ, sẽ bị xử theo tội cản trở thi hành công vụ, chiếm đoạt của công. Lỗ Thị, bà đã nghe rõ chưa? Giám đốc Sở Bảo tàng hung hăng hỏi. Lúc này, bà Lỗ bình thản ngồi trên giường nói.
Các ông cứ cho máy ủi nghiền nát tôi đi. Cho máy ủi nghiền nát tôi đi.
Giám đốc Sở Bảo tàng nói. Thượng Quan Kim Đồng, mẹ anh lũ lẫn rồi. Anh khuyên bà thức thời mới là người khôn. Nếu mà chống lại chính quyền thì không hay ho gì đâu. Nghe thấy chưa?
Vì cái chuyện húc vỡ kính và hủy hoại các manơ canh, Kim Đồng bị đưa đi bệnh viện tâm thần 3 năm. Lúc này, Kim Đồng lắc đầu ngớ ngẩn, đứng như trời trồng. Vết sẹo trên trán bóng loáng. Giám đốc bảo tàng giơ chiếc máy điện thoại di động lên. Kim Đồng cuống quýt quỳ xuống, ôm đầu mà gào khóc.
Đừng tra điện tôi bị thần kinh, tôi bị thần kinh.
Giám đốc viện bảo tàng nhìn công chứng viên có vẻ khó xử.
Mẹ thì lũ lẫn, con thì tâm thần, làm thế nào bây giờ?
Người công chứng viên nói.
Quay phim chụp ảnh và ghi hình rồi, thôi cứ cho cưỡng chế.
Tay giám đốc viện bảo tàng khoát tay. Hơn chục tên tay sai xông vào lôi mẹ con Kim Đồng ra ngoài. Bà Lỗ đầu tóc rũ rượi, vùng vẫy chống lại như một con sư tử cái. Còn Kim Đồng thì luôn miệng van xin.
Đừng tra điện tôi, tôi mắc bệnh thần kinh đây.
Kim Đồng cố sống cố chết bò vào trong nhà. Bọn đánh thuê trói chân tay anh lại. Kim Đồng tức đến nỗi sùi cả bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Bọn tay sai quẳng mấy thứ đồ gia dụng và mấy chiếc quần áo rách ra ngoài. Chiếc máy ủi khởi động ầm ầm. Những vòng khói nối đuôi nhau phụt ra từ miệng ống xả. Cái lưỡi gạt với hàm răng to tướng từ từ nâng lên rồi lừng lững tiến lên. Kim Đồng cảm thấy mình sắp bị đè bẹp đến nơi. Anh dán lưng vào bệ tháp ẩm ướt, nhắm mắt mà chờ chết. Đúng vào giờ phút nguy cấp đó, Tư Mã Lương xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Thực ra, trước đó mười mấy phút, Kim Đồng đã trông thấy một chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa lượn trên thành phố Đại Lan, hình dáng như con chuồn chuồn khổng lồ. Máy bay càng lượn càng thấp, mấy bận gần như quệt vào đỉnh tháp cổ. Đuôi máy bay vểnh lên, cánh quạt xoay theo chiều xoáy chôn ốc, phát ra những tiếng phành phạch ù tai. Từ ô cửa sổ sáng lóa, một cái đầu thò ra nhìn tứ phía. Kim Đồng chưa kịp nhìn rõ mặt thì người trên máy bay đã rụt đầu vào. Chiếc máy ủi đất nổ ầm ầm, xích chạy dàn soạt, lui gạt dơ cao. Nó như con khủng long sắp sửa ngoạm lấy ngôi nhà. Cái bóng của Môn Thánh Vũ mặc áo đạo bào lướt qua chân tháp rồi mất hút. Kim Đồng lại gào to.
Đừng tra điện tôi bị bệnh thần kinh, vẫn chưa đủ sao?
Chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa quay lại. Máy bay nghiêng mình làm tung lên một đám bụi. Một người phụ nữ nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ máy bay trong tiếng ầm ầm của trực thăng.
Này, dừng lại! Không được hủy kiến trúc cổ! Tần Ngô Kim, hãy dừng lại!
Tần Ngô Kim chính là cháu của thầy Tần Nhị, người thầy dạy của Tư Mã Khố và cũng là thầy dạy của Kim Đồng. Anh ta làm giám đốc viện bảo tàng, nhưng không hề nghĩ đến bảo tàng mà chỉ nghĩ đến phá bỏ. Lúc này, anh ta đang ngắm nghía cái bát trắng men xanh của nhà tôi. Mắt sáng lên, hai má giật giật. Tiếng quát trên máy bay làm Tần Ngô Kim giật mình. Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chiếc máy bay trực thăng đã vòng lại, một đám bụi khổng lồ nuốt chừng lấy hắn. Cuối cùng, chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa đổ xuống bãi trống phía trước tháp cổ. Khi chạm xuống mặt đất, toàn thân máy bay rung lên. Bốn cánh quạt dài bằng đòn gánh của lão cảnh dùng để quẩy chum tương vẫn quay tít, sau đó chậm dần rồi dừng hẳn. Máy bay phủ phục ở đó, đèn sáng rực soi rõ cả phần bụng ở phía đuôi, cánh cửa bên hông mở ra. Trước hết là một người mặc quần áo màu xám xuống thang trước, tiếp theo là một người phụ nữ bên ngoài mặc chiếc áo gió màu vàng. Chị ta như một khối màu vàng rực rỡ, đôi mông tròn lẳn hẳn rõ sau lần áo gió khi trèo xuống thang. Chiếc quần vải len cũng màu vàng, nhưng không giống màu vàng của chiếc áo gió. Áo gió màu vàng tươi, quần màu vàng nhạt, ống bó chặt. Cuối cùng, chị ta quay mặt lại. Theo thói quen, trước hết tôi nhìn đôi vú ẩn sau làn áo mỏng. Bên ngoài, che hờ bằng chiếc áo gió, một đôi vú to tướng không mang sụt trương. Núm vú ngoẹo sang một bên, hằn rõ sau lần áo len mỏng cổ cao. Chiếc áo len cũng màu vàng, về cơ bản cùng màu với chiếc quần len. Trước hết là một người mặc quần áo màu xám xuống thang trước. Tiếp theo là một người phụ nữ bên ngoài mặc chiếc áo gió màu vàng. Một chiếc ghim vàng lấp lánh khoảng giữa hai vú. Chị ta có khuôn mặt vuông vắn, rất quan cách, oai vệ. Tóc phi dê chải lật, đen như sức dầu, dày đến nỗi không nhìn thấy da đầu. Kim Đồng nhận ra rồi, đó là cô cháu ngoại của mẹ, con gái của Lỗ Lập Nhân và chị Phán Đệ, khi còn là giám đốc ngân hàng công thương. Có một dạo, từng có tin đồn cô ta chuyên ăn những thai nhi chưa đầy tháng tuổi. Tại sao lại có đơm đặt như vậy? Vì cô ta mới được đề bạt làm thị trưởng thành phố Đại Lam. Nguyên thị trưởng Kỳ Quỳnh Chi thì đã chết sau một cơn xuất huyết não. Kim Đồng thì bị bệnh tâm thần. Quả vậy, Kim Đồng không bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng chuyện gì Kim Đồng cũng biết, mà lại biết rất rõ. Lỗ thắng lợi, do đâu mà được làm thị trưởng? Kim Đồng biết rõ, nhưng Kim Đồng không nói cho ai biết. Lỗ thắng lợi, thừa hưởng cái thân hình của chị Năm. Nhưng về phong độ và cái oai thì hơn hẳn chị Năm. Đúng là hậu sinh khả úy. Bình thường đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra khi đi đứng, dáng dấp như ngựa Tây. Lỗ thắng lợi đang đợi một người đàn ông trung niên từ trong bụng chiếc máy bay chui ra. Ông ta mặc bộ âu phục đắt tiền, thắt lưng to bản. Lỗ thắng lợi cặp kè bên ông ta, bước những bước ngựa cái của cô ta. Người đàn ông có cái đầu đồ sộ, đỉnh đầu đã bị hói, nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ. Đôi mắt tinh nhanh, đảo như chớp. Mũi to, miệng đầy đặn và rất đẹp, lỗ tai vừa trắng vừa dày, dái tai no tròn buông thõng như mào gà trống. Kim Đồng chưa từng thấy khuôn mặt người đàn ông nào như thế. Khuôn mặt đại phú đại quý như vậy là có tướng làm vua, phúc tài đình. 72 phi tần của Tam Cung Lục Viện sớm tối hầu hạ. Kim Đồng đoán đó là Tư Mã Lương, nhưng lại không dám tin đó là Tư Mã Lương, bởi vì cậu ta chưa nhìn thấy Kim Đồng. Kim Đồng không muốn để cậu ta nhìn thấy mình. Trông thấy cậu ta chưa chắc đã dám nhìn nhận Kim Đồng, vì Kim Đồng đang mắc bệnh tâm thần, kẻ mê gái. Đi sau Tư Mã Lương là một cô gái Tây Lai, to cao hơn Lỗ Thắng Lợi. Đôi mắt sâu, miệng rộng, vú trắng như tuyết, lạnh như xương, mượt như lụa, bước đi nhún nhảy, bầu vú rung rinh, nhô sau làn áo như hai chóp mũi của con nhím. Hai chiếc xe du lịch đặc biệt dài từ phía cầu sông Mực nối đuôi lướt tới. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng, y hệt như một cặp chống mái. Xe ô tô giao phối với nhau, đẻ ra xe hơi con thì sẽ có màu gì nhỉ? Lỗ Thắng Lợi luôn đưa mắt về phía người đàn ông, trên khuôn mặt căng căng đôi khi lại thoáng nét cười làm nũng. Nụ cười nũng nịu trên khuôn mặt của Lỗ Thắng Lợi hiếm hoi như kim cương, nhưng lại đáng sợ như thuốc độc. Giám đốc, nhà bảo tàng, tay cầm chiếc bát men xanh nhà tôi, lạch bạch chạy theo.
Dạ, thưa thị trưởng, hoan nghênh thị trưởng đến kiểm tra công tác của chúng tôi ạ.
Lỗ Thắng Lợi hỏi, thế các anh định xây dựng gì ở đây hả? Giám đốc bảo tàng nói,
dạ, chúng tôi định xây dựng khu vui chơi giải trí để thu hút du khách trong và ngoài nước, lấy cột tháp làm trung tâm ạ.
Lỗ Thắng Lợi hỏi, sao? Thế chuyện này sao tôi lại không biết hả? Giám đốc bảo tàng nói,
dạ, ở dự án được phê duyệt từ cái thời thị trường Kỳ Quỳnh Chi ạ.
Lỗ Thắng Lợi nói,
thôi, phàm những gì được quyết định từ cái thời Kỳ Quỳnh Chi thì phải xem xét lại. Phải bảo tồn ngọn tháp này, ngôi nhà chân tháp không được phá dỡ. Rồi đây sẽ phải khôi phục lại chợ tuyết. Khu vui chơi thì không ngoài mấy trò điện tử cũ rích, xe chạy điện, bàn bóng điều khiển bằng tay. Có gì mà vui chơi? Vui chơi cái gì? Các đồng chí ơi, phải nhìn xa hơn, phải nghĩ cách moi tiền của khách du lịch nước ngoài. Tôi đã hô hào thành phố phải học tập tinh thần tìm tòi sáng tạo của Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông. Đi trước thiên hạ, làm trước thiên hạ. Thế nào là cải cách? Thế nào là mở cửa? Là dám nghĩ, dám làm những công việc mà thế giới chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm được. Họ đang triển khai kế hoạch Phượng Hoàng tạo ra giống chim mới từ đà điểu giao phối với gà gấm, chim công. Giống chim Phượng Hoàng chỉ có ở trong chuyện truyền thuyết.
Lỗ Thắng Lợi nghiền diễn thuyết, mềm môi nói mãi, như con ngựa quen đường chạy mãi. Công chứng viên và các đội viên chẳng phải quân cảnh mà cũng chẳng phải là thổ phỉ, chẳng phải hợp pháp mà cũng không phải phi pháp. Họ cứ đứng đực ra mà nghe. Các anh phóng viên đài truyền hình là bộ hạ của Tê Giác Một Sừng sắp lên chức cục trưởng cục phát thanh và truyền hình thành phố, vội giơ máy ảnh lên chụp Lỗ Thắng Lợi và các vị khách quý. Còn phóng viên nhật báo của thành phố thì như sực tỉnh cũng vội chạy theo, hết quỳ lại đứng chụp lia lịa. Và rồi lúc này đây, Tư Mã Lương cũng đã trông thấy bà Lỗ đang bị trói tay chân nằm còng queo dưới đất. Tư Mã Lương dướn người lên như bị một bàn tay khổng lồ nắm tóc nhấc bổng lên. Mã Lương lùi lại, cái đầu to tướng lắc lia lịa, nước mắt tràn ra. Chân Mã Lương từ từ khuỵu xuống đến nửa chừng rồi đột nhiên quỳ sụp, cất tiếng khóc.
Ngoại! Ngoại ơi! Ngoại ơi!
Mã Lương khóc thật sự, khóc như trẻ con, có nước mắt lã chã làm chứng, có nước mũi ròng ròng làm chứng. Bà Lỗ cố mở đôi mắt đã mờ, miệng mấp máy hỏi.
Mã Lương đấy, có phải không? Có phải không? Ngoại ơi, ngoại thân yêu của con là Tư Mã Lương đây. Con lớn lên là nhờ sữa của ngoại đây, ngoại ơi.
Tư Mã Lương vừa kể lể vừa khóc. Bà Lỗ lăn đi một vòng. Tư Mã Lương đứng dậy nói.
Lỗ Thắng Lợi, sao em lại để người ta trói ngoại như thế này?
Lỗ Thắng Lợi lúng túng nói.
Anh Thắng Lợi, đây là lỗi của em.
Nói rồi, cô ta quay về phía bọn Tần Ngô Kim, nghiến răng quát.
Các người là đồ khốn nạn.
Những thớ thịt trên má cô ta bạch ra. Tần Ngô Kim chân run bắn lên, tay vẫn cầm cái bát của nhà tôi.
Lỗ Thắng Lợi nói, để khi về nhà, không, mà ngay bây giờ, tôi tuyên bố cách chức giám đốc bảo tàng của anh. Về mà viết kiểm điểm đi.
Nói rồi, Lỗ Thắng Lợi cúi xuống, đích thân cởi trói cho bà Lỗ. Một nút thừng quá chặt, cô ta phải ghé răng cởi, một cử chỉ rất cảm động. Lỗ Thắng Lợi dìu bà Lỗ đứng dậy nói,
ngoại ơi, cháu đến muộn quá rồi.
Bà Lỗ ngước mắt lên nhìn cô ta một hồi vẻ nghi ngại.
À, bà là ai?
Lộ Thắng Lợi nói.
Trời ơi, ngoại không nhận ra cháu sao? Cháu là Lỗ Thắng Lợi, là cháu ngoại của ngoại đây mà.
Bà Lỗ lắc đầu nói.
Không giống Thắng Lợi.
Rồi bà quay về phía Tư Mã Lương nói.
Mã Lương ơi, con lại đây. Con cho ngoại sờ con một tí. Cho ngoại xem con gầy hay là béo nào.
Bàn tay bà Lỗ giờ dẫm trên đầu Tư Mã Lương. Bà nói.
Mã Lương ơi, con người ta dù có thay đổi đến mấy thì xương sọ cũng không thay đổi. Số phận cả một đời đã được khắc lên hộp xương sọ rồi.
Được.
Da thịt thế này là được. Ôi, cháu của tôi. Xem ra cháu sống được, có cơm ăn, áo mặc đàng hoàng.
Lúc này, Tư Mã Lương sụt sịt khóc.
Ngoại ơi, cháu đã vượt qua được rồi. Thay đổi thì đã đổi thay trở lại rồi. Từ nay trở đi, ngoại cứ yên tâm mà hưởng lộc. Còn cậu Kim Đồng của cháu, cậu sống như thế nào hả?
Khi Tư Mã Lương hỏi thăm mẹ và Lỗ Thắng Lợi về Kim Đồng, thì Kim Đồng lại lỉnh ra sau tháp. Kim Đồng không phủ nhận bị mắc bệnh tâm thần, nhưng Kim Đồng chỉ lên cơn mỗi khi đứng trước bầu vú của phụ nữ. Ngoài ra, Kim Đồng không bao giờ có dấu hiệu của bệnh tâm thần, vì rằng Kim Đồng đã thể hội sâu sắc niềm vui khi giả điên. Muốn nói gì thì cứ việc mà nói, rất tầm bậy, nhưng nói ra chỉ cười rồi cho qua. Người nào tin lời lẽ của thằng điên thì người ấy cũng điên nốt. Anh muốn làm gì thì làm, có thể nhảy ương ca giữa dòng người nườm nượp. Lái xe đâu có dám đâm vào anh. Cảnh sát có tóm được thì cũng không đánh không chửi. Họ lên lớp cho anh thì anh cứ việc mà giả vờ ngớ ngẩn. Giơ tay sờ vào khóa đồng bóng loáng trên thắt lưng họ mà nói rằng đấy là vú phụ nữ. Khiến anh cảnh sát cười mà cũng dở, khóc cũng dở. Kim Đồng chặn chiếc xe du lịch của bà chủ nhiệm Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Sờ soạng pha đèn tròn xoe mà nói rằng cho tôi sờ vú một tí, vú to lắm. Anh trông thấy bà chủ nhiệm có đôi vú to tướng cười ngặn nghẽo. Anh chạy tới quảng trường có rạp chiếu phim, nhảy nhót như khỉ trước biển quảng cáo, giơ cả 10 ngón tay đen đùi ra mà hét. Cho sờ vú một tí, cho sờ vú một tí. Cô diễn viên nổi tiếng trên áp phích, nổi tiếng vì có đôi vú to, mê hoặc anh, mỉm cười với anh. Hôm ấy, mọi người vây quanh Kim Đồng để xem còn đông hơn cả khán giả trong rạp chiếu bóng. Có nam, có nữ, có người lớn, có trẻ con, có thiếu phụ vừa sinh nở. Cô ấy biết Kim Đồng cũng biết cô ấy, nhưng Kim Đồng vờ điên, tỏ ra không biết cô ấy. Cô ấy mặc chiếc quần rộng ống, mỏng như sa, bên trong mặc chiếc slip, mắt võng màu đen, làn da trắng, thân hình tuyệt đẹp, tuy rằng mới sinh nở. Gái có con thì vú trở thành vú chó. Cô ta không đeo nịt vú, bầu vú rắn chắc, phơi lồ lộ, sữa nhiều lắm. Thằng nhóc của cô ấy chắc rất hạnh phúc. Cô ta xách chiếc túi lưới đựng đầy dưa chuột và cà tím. Những quả cà chưa chín mọng, có núm như núm vú. Thằng ngố nhảy lên nào, sờ cái ti bự để xem sao. Những đứa trẻ ngây thơ, cổ đeo khăn quàng đỏ, vỗ tay hò hét, trêu chọc Kim Đồng. Chúng được thầy giáo dẫn đi xem phim giáo dục về đạo đức. Bài hát trong phim truyền qua loa. Mẹ là tốt nhất trên đời, con mà có mẹ, con thời như tiên, không mẹ trăm thứ buồn phiền. Nào là kem cốc, kem ly, kem que bốc khói, súng hơi, bắn trúng một, ăn một, ném vòng cổ trai, mỗi lần ném một tệ, ném trúng cái gì, lấy cái ấy, thuốc lá thơm, kẹo bông, nước giải khát kiện lục, Coca-Cola, cái trò chơi bắt khỉ, đấu chim cút, gõ thanh la bán kẹo, chơi cờ thế. Món ăn của nhà hàng Việt Nam chính cống do anh hùng Sa Lý Báo đặc biệt mời đầu bếp tên là Nguyễn Thị Mai chủ trì kỹ thuật nấu nướng, lạ miệng vô cùng. Nào là thịt bò băm viên họ Mã, vừa ăn vừa xoa bóp, xem đầu cũng mất tiền. xem anh chàng Kim Đồng mê gái biểu diễn thì không mất tiền. Biểu diễn tiết mục ông già bú tí xem nào. Trong lòng Kim Đồng xót xa đến cùng cực vì Kim Đồng trông thấy ánh mắt thông cảm với kẻ hèn mọn trên gương mặt người thiếu phụ đầy xuân sắc với chiếc làn đầy rau quả trong tay. Kim Đồng nhớ lại một chuyện tình cảm ngọt ngào với người thiếu phụ này hồi anh làm việc cho Hàn Vẹt đang thời kỳ thịnh đạt. Cô ta bị tóm trong một cửa hiệu. Anh xúc động vì đôi vú đẹp của cô ta, đã giả nhận là chồng cô ta để trả tiền. Kim Đồng nói, vợ tôi không có thói quen tự mình lấy tiền ra trả. Anh giả vờ không quen biết cô. Nhưng anh đã mất hứng, không còn thích nhảy lên sờ vú của minh tinh màn bạc trên áp phích nữa. Kim Đồng ngượng nghịu bỏ chạy vào một ngõ nhỏ. Nhưng khi Kim Đồng chạy ra đầu kia thì cô ta đã đứng đợi ở đầu đó. Ngõ rất vắng, những tã lót đủ màu của trẻ em phất phơ dưới ánh nắng rực rỡ. Cô ta hỏi khẽ, Kim Đồng, anh điên thật hay là điên giả? Em còn nợ tiền anh. Anh sờ của em đi. Sờ một lần, coi như em được trả nợ cho anh. Sờ đi anh, người đàn ông đáng thương. Hình ảnh trên áp phích là của giả đấy. Những minh tinh màn bạc đều không có của thật. Họ đều độn bọt biển bằng bông. Chàng trai đáng thương ơi, chẳng lẽ anh điên vì những của giả ấy hay sao? Nào, anh sờ đi. Nói rồi, cô bước tới chỗ chân tường, nhìn xung quanh, rồi chỉ vào bầu vú của mình nói. Kim Đồng ơi, anh điên ơi, anh lại đây mau. Em sẽ dành cho anh một lần thỏa mãn. Hai bầu vú của cô ta ẩn hiện sau lần tã lót. Sao mà trang nghiêm, sao mà thiêng liêng. Kim Đồng bưng mặt ngồi sụp xuống, giọng đau khổ.
Không, không.
Cô ta thở dài như một trí thức nói. Ôi da, thì ra. Cũng phòng lăng nhăng vô tích sự cả thôi. Cô gái trở lại trạng thái bình thường, chọn trong túi lưới mấy quả cà chua có núm cho Kim Đồng, rồi cô vặn mình cho đỡ mỏi và khuất dạng trong ánh nắng chói lòa. Kim Đồng nâng niu mấy quả cà chua, suy nghĩ miên man. Vì sao mà cà chua lại có núm như núm vú nhỉ? Ngôn ngữ là núm vú của tư tưởng. Hoa là núm vú của cây cỏ, đèn đường là núm vú của đường phố, mặt trời là núm vú của vũ trụ, vân vân và vân vân. Tất cả đều quy về cái núm vú, dùng núm vú móc nối toàn bộ thế giới vật chất. Đây là tự do cao nhất mà cũng là sự cố chấp lớn nhất của con bệnh tâm thần Kim Đồng. Đi quanh ngọn tháp cũng giống như đi quanh bầu vú vậy. Kim Đồng chạm trán với Tư Mã Lương. Liệu Kim Đồng tiếp tục giả điên hay là để cho Mã Lương biết được đầu óc của Kim Đồng tỉnh táo? Xa nhau đã gần 40 năm rồi, giờ đây gặp lại, thấy mình mắc bệnh tâm thần. Liệu Mã Lương có buồn không? Ừ, rất khoát là Mã Lương rất buồn. Vậy thì phải cho người bạn thời thơ ấu ấy thấy được khía cạnh thông minh của mình, trí tuệ của mình chứ.
Mã Lương ơi. Ồ, cậu Kim Đồng đấy à?
Mã Lương và Kim Đồng ôm chầm lấy nhau. Mùi nước hoa Azaro trên người Mã Lương khiến Kim Đồng choáng váng. Sau đó, Kim Đồng buông tay ra. Kim Đồng nhìn như đóng đinh vào cặp mắt hoảng hốt của Tư Mã Lương. Mã Lương cũng thở dài một tiếng y hệt như người có học. Kim Đồng trông thấy mũi dãi của mình nhòe nhoẹt dính trên bờ vai áo vét và phẳng phiu của Mã Lương. Kim Đồng trông thấy mũi dãi của mình nhòe nhoẹt dính trên bờ vai áo vét phẳng phiu của Mã Lương. Lúc này, Lỗ Thắng Lợi chìa một tay ra hình như định bắt tay Kim Đồng. Nhưng khi anh chìa tay ra thì Lỗ Thắng Lợi đã rút tay về. Kim Đồng rất ngượng, giận điên lên. Mẹ kiếp! Lỗ Thắng Lợi, mì đã quên quá khứ rồi ư, mì đã quên lịch sử rồi ư. Quên lịch sử có nghĩa là phản bội, mì phản bội gia đình thượng quan. Ta thay mặt, mình thay mặt được ai nhỉ? Mình chẳng đại diện được cho ai hết, ngay cả đại diện cho chính bản thân mình. Chào cậu, cháu chân ướt chân ráo đến đây là hỏi thăm về cậu và ngoại ạ.
Kim Đồng nghĩ bụng, bịa tuốt. Mì kế thừa sức tưởng tượng dã man của phán đệ, mở nhà chứa trong vườn bách thú của chúa. Còn mi thì dùng phương pháp tạp giao để lai tạo ra giống phượng hoàng, nhưng mì không thẳng thắn như phán đệ. Ta đây chỉ cần thoáng qua mà đã nhìn thấy đôi vú mướp của mi sau lần vải len cao cấp. Mì sợ bẩn, không dám bắt tay ta ư. Vậy là ta phải sờ vú mi, bất kể mi là cháu, gọi ta bằng cậu. Đôi vú của người phụ nữ là tài sản chung như những đóa hoa trong công viên Phượng Hoàng. Bẻ hoa vi phạm đạo đức chung của xã hội, nhưng sờ vú một cái thì có thể được chăng? Kim Đồng lại nghĩ, cũng không được, nhưng mà cứ sờ, vì mình là thằng điên mà. Mà đã là thằng điên thì dù có giết Tổng thống Mỹ cũng không bị xử tử hình. Nói gì chứ, chỉ sờ vú một phụ nữ. Ta không cần biết mi là thị trưởng hay là giám đốc ngân hàng. Sờ vú một cái nào. Kim Đồng nhìn chằm chằm vào ngực của Lỗ Thắng Lợi. Ôi, ôi! Lỗ Thắng Lợi vờ sợ hãi, lần sau lưng Tư Mã Lương, cà vú vào vai anh ta. Bầu vú đã qua tay, đàn ông nhũ như quả cà chưa chín. Chỉ cần chọc một lỗ nhỏ là chảy ra hết, chỉ còn lại lần ra. Mi mà còn ra vẻ e thẹn như gái đồng trinh ư. Thôi, ta tha cho mi. Mi dám nói xấu ta với Tư Mã Lương.
Cậu Kim Đồng mắc chứng si gái, lúc nào cũng đuổi theo phụ nữ để sờ ti à?
Nói bậy, ta đuổi theo phụ nữ để sờ ti hồi nào?
Lỗ Thắng Lợi lại cùng đi với Tư Mã Lương, ưỡn bộ ngực đồ sộ, vừa lạnh lùng, vừa mịn màng, vừa trắng trẻo, vừa đẫy đà. Đường hoàng tiến tới bắt tay Kim Đồng. Từ Mã Lương oách thật, đem theo một của quý như nhân vật nữ trong phim của bác Bít về quê làm vẻ vang cho tổ tông. Đẻ con thì con phải như Tư Mã Lương. Cô gái lai không sợ rét, chỉ mặc bộ váy mỏng, cố ý ưỡn bộ ngực về phía Kim Đồng. Cô nói,
chào ông.
Tiếng Trung Quốc của cô rất lùng củng. Kim Đồng đã nói rồi, trông thấy đôi vú đẹp là anh hồn vía bay đâu mất. Không giữ mồm giữ miệng được nữa. Thế là anh thốt lên.
Cô cho tôi sờ một cái.
Lỗ Thắng Lợi tỏ vẻ tiếc rẻ nói. Ôi, không ngờ cậu Kim Đồng lại đến nông nỗi này à.
Từ Mã Lương cười. Thôi được, bệnh của cậu Kim Đồng thì để tôi lo cho. Này, thị trưởng Lỗ ơi. Tôi đầu tư 100 triệu xây một khách sạn cao nhất ở trung tâm thành phố Đại Lan này. Kinh phí tu bổ ngọn tháp này thì cũng để cho tôi lo. Trung tâm nuôi chim của Hàn Vẹt thì sau khi cử người về khảo sát, tôi sẽ quyết định có đầu tư hay không. Tóm lại thì cô có cùng dòng máu với nhà thượng quan cho nên tôi ủng hộ. Nhưng mà này, không bao giờ được tái diễn lại cái trò vô cùng tồi tệ vừa rồi, đó là bắt trói bà ngoại nữa đâu đấy nhá.
Lỗ Thắng Lợi nói, ôi già, anh cứ yên tâm. Em đảm bảo cho ngoại sẽ được đối xử tốt nhất ạ. Chính quyền địa phương Đại Lan và nhà buôn giàu có Hàn Quốc Tư Mã Lương đã liên doanh xây dựng khách sạn lớn nhất thành phố Đại Lan. Lễ ký kết được tiến hành tại Đại Sảnh Quế Hoa Đại Lầu. Sau lễ ký kết, Kim Đồng cùng với Tư Mã Lương lên trên tầng thứ 17 rồi bước vào phòng tổng thống của cậu ta. Mặt sàn bóng như gương phản chiếu hình bóng Kim Đồng. Trên tường treo bức tranh sơn dầu, vẽ cô thiếu nữ đội bình nước, trên người không một mảnh vải, núm vú hồng tươi như quả anh đào. Từ Mã Lương cười.
Cậu Kim Đồng ơi, cậu xem cái của dởm ấy làm cái gì? Lát nữa, cháu cho cậu xem cái thật cơ.
Nói rồi, Từ Mã Lương gọi to.
Mạn Lệ! Mạn Lệ đâu rồi?
Cô gái lai cất tiếng thưa. Từ Mã Lương nói.
Hầu tắm và thay quần áo cho ông cậu của tôi đi.
Kim Đồng nói.
Mã Lương ơi, không nên.
Từ Mã Lương nói tiếp.
Ôi cậu, cậu cháu ta không nên nghĩ rằng ai nhờ vả ai. Có chỗ khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Này, cậu ơi. cậu thích ăn gì, mặc gì, chơi gì thì cậu cứ việc bảo cháu. Cậu đừng có khách sáo nhá. À, khách sáo là cậu khinh cháu đấy nhá.
Lúc này, cô gái có tên là Mạn Lệ dắt Kim Đồng vào trong buồng tắm. Cô ta chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngắn như cái chao đèn, hai chiếc quai áo lòng thòng trên vai. Cô ta cười tít mắt, nói bằng thứ tiếng Trung Quốc giả cầy.
Cậu muốn gì ở em cũng được ạ. À, ông Tư Mã Lương đã bảo em rồi.
Nói rồi, cô ta cởi dần quần áo cho Kim Đồng, y hệt như trước kia. Mụ Kim, một vú đã làm. Kim Đồng ấp úng gạt đi, nhưng mà vô hiệu. Trái lại, càng như phối hợp với cô ta một cách tích cực. Quần áo của Kim Đồng bở ra từng mảnh như giấy bị thấm nước. Cô ta vứt tất cả vào trong sọt rác bằng nhựa. Thân thể trần truồng, Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay che bẹn. Cô ta chỉ vào chiếc bồn tắm khổng lồ màu cà phê rồi cười.
À, xin mời chàng vào trong bồn ạ.
Rồi cô ta rất đắc ý vì đã nói được một câu như thế. Còn Kim Đồng thì ngượng đến đỏ cả mặt. Nhưng đã đến nước này rồi, Kim Đồng đành phải liều chui vào trong bồn nước. Cô gái có tên là Mạn Lệ mở liền mấy chiếc vòi nước. Dòng nước ấm trong vắt chảy ào ào từ bình đun điện, xối lên đầu, lên cổ Kim Đồng, lên người anh, làm rã từng mảng ghét bám trên người. Mạn Lệ chụp chiếc mũ tắm bằng nhựa lên đầu, rồi quẳng chiếc áo ngắn như chiếc chao đèn ra phía sau. Đứng trước bồn, phát một cử chỉ rất điệu rồi nhảy vào trong bồn, cưỡi lên người Kim Đồng như Na Cha Thái Tử náo đoạn Long Cung. Mạn Lệ xoa xà phòng nước lên người anh, kỳ cọ, xoa nắn khắp người anh. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, ngoạm lấy đầu vú của cô. Cô cười lên khanh khách rồi im bặt, cười ré lên rồi lại im bặt, y hệt như chiếc máy nổ, không nổ được do người khởi động quá vụng về. Mạn Lệ nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của Kim Đồng. Cô trở nên nghiêm chỉnh như một hộ lý, sau lưng chải đầu rồi giúp anh mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Tối hôm sau, Tư Mã Lương cho gọi 7 mỹ nữ đến, lột sạch quần áo họ ra bằng đô la. Tư Mã Lương nói, cậu Kim Đồng ơi, người ta thèm vì người ta đói. Chẳng phải là cậu ngày nào cũng thích sờ vú đó sao? Hôm nay thì cháu để cậu sờ cho thỏa mãi. À, béo có, gầy có, to có, nhỏ có, trắng có, đen có, vàng có, đỏ có. Lòe miệng ra thì như là quả lựu, bèm bẹt thì như là hạt đào, đều có cả. Cậu Kim Đồng, cậu cứ sờ một lượt cho đã nghiện. Cậu phải hưởng thụ xuân sắc của trần gian này.